8. Bí quyết của một cuộc sống khỏe mạnh. Ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn vẫn có thể tìm được một cuộc sống khỏe mạnh. Mark Victor Hansen. Đối với sức khỏe, hầu hết mọi sự nghiện ngập đều là những thói quen không tốt. Bạn hãy cố gắng tập luyện cho mình nghiện những thói quen tốt, chẳng hạn như một chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với việc rèn luyện thể thao thường xuyên và một thái độ, cách nhìn tích cực trước mọi tình huống của cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ hạn chế được bệnh tật hay những căng thẳng về tinh thần. Đau ốm sẽ không còn, bạn cũng không phải hao tổn nhiều thời gian và sức lực cho việc chữa bệnh. Trạng thái tinh thần tốt đó sẽ giúp bạn cảm nhận những cung bậc cao hơn của cảm xúc, giá trị bản thân và cuộc sống, vân vân. Như thế nào là khỏe mạnh hoàn toàn? Có thể định nghĩa, người khỏe mạnh hoàn toàn là người có đủ khả năng theo đuổi những mục tiêu mình mong muốn trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Về mặt sức khỏe, điều đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta biết duy trì một cơ thể cân đối, khỏe mạnh, một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, một chương trình tập luyện thể dục có hệ thống, sử dụng các kỹ thuật giảm stress, biết vui hưởng cuộc sống, biết cách kéo dài tuổi thọ và giữ cho mình một tâm trạng tự do, thanh thản, thoát khỏi mọi đau đớn khổ sở về tinh thần. Bạn mong muốn điều gì cho sức khỏe của mình? Chúng tôi không có ý định thay đổi chế độ ăn uống và bổ sung thêm các chương trình tập luyện thể dục vào thời khóa biểu hiện có của bạn, trừ khi bạn nhận thấy việc ấy là thật sự cần thiết. Thật ra, chúng tôi chỉ mong muốn chính bạn là người sẽ quyết định xem mình có nên áp dụng những điều đó hay không thông qua những gợi ý sau. Thật lòng, bạn có muốn có được vòng eo thon nhỏ, một cơ thể cân đối, có được những cơ bắp săn chắc để chứng tỏ cho sự mạnh mẽ của mình, có can đảm bỏ tật nghiện rượu, thuốc lá, luôn có trạng thái tinh thần vui vẻ, trẻ trung và nhạy cảm hơn. Dĩ nhiên, ai trong chúng ta cũng mong muốn những điều này. Vậy tại sao bạn lại còn chần chừ do dự trước những điều mình nên làm để hướng đến những mong muốn đó? Bạn thử nhắm mắt và hình dung về mức độ khỏe mạnh của cơ thể mình, sau đó viết lại những điều bạn tin rằng sẽ giúp nâng cao sức khỏe. Hãy suy ngẫm về các ý tưởng ấy và tự nhủ điều tôi đang làm hôm nay, vào lúc này, chắc chắn sẽ đưa tôi xích lại gần với mục tiêu mà tôi vẫn luôn mong ước. Một chuyên gia giảm stress nói về cách để có được sự khỏe mạnh tinh thần như sau. Chỉ có hai nguyên tắc. Một, đừng nhọc sức vì những chuyện nhỏ. Và hai, hãy xem mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Tự đánh giá về sức khỏe của mình. 1. Nhịp tim bạn lúc nghỉ ngơi là bao nhiêu? Nhịp tim lúc nghỉ ngơi càng thấp càng tốt. Các vận động viên tham dự Thế vận hội có nhịp tim nghỉ ngơi trung bình 1 phút là 36 nhịp. Bạn có thể tự bắt mạch cho mình ở cổ, cổ tay hoặc phía sau đầu gối. Dùng đồng hồ điện tử để đo thời gian và đếm nhịp mạch của bạn trong 6 giây rồi nhân với 10. Đó là nhịp tim của bạn. Nếu mạch của bạn là 7 nhịp trong 6 giây, nhân 6 giây với 10 được 70 nhịp đập 1 phút. Đó là nhịp tim trung bình. Mục tiêu của chúng ta là giảm bớt nhịp tim của bạn. Điều này sẽ làm bạn khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, vì trái tim bạn bớt phải làm việc căng thẳng. Thời điểm tốt nhất để đo nhịp tim lúc nghỉ ngơi là buổi sáng, trước khi bước xuống giường, sau một giấc ngủ ngon. Đa số mọi người đều ở mức 60 đến 90 nhịp một phút. Nếu mạch của bạn là trên 80 nhịp một phút và đã một năm chưa đi khám bệnh, thì tôi khuyên bạn hãy đến bác sĩ ngay lập tức. 2. Thời gian phục hồi của tim bạn là bao nhiêu? Thời gian phục hồi để tim trở về trạng thái bình thường là số phút cần thiết để bạn trở lại nhịp tim lúc nghỉ ngơi sau khi vận động cơ thể. Thời gian đó có thể là 1, 2 hay 10, 15, 20 phút. Nếu phục hồi càng nhanh, bạn càng khỏe. 3. Tỷ lệ phần trăm của chất béo trong cơ thể bạn là bao nhiêu? Bác sĩ David Starr, chữa bệnh bằng phương pháp nắng khớp xương cho vận động viên tham gia Thế vận hội nói, thể trọng mong muốn chính là thể trọng mà chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chịu được sự mệt mỏi và đủ khả năng đề kháng. Tình trạng béo phì là khi cơ thể tăng từ 10% trở lên so với thể trọng mong muốn. Thỉnh thoảng, các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cũng tiến hành kiểm tra hàm lượng chất béo trong cơ thể bằng cách véo một insert. Nếu bạn có thể dùng bàn tay mình cầm được một insert, inch là in, độ dài bằng 2,54cm, hoặc hơn lớp mỡ xung quanh bụng, hoặc trên lưng, bên dưới bả vai, thì bạn đã quá mập rồi đấy. 4. Bạn dẻo dai đến mức nào? Bạn có thể đứng thẳng chân cúi người, tay chạm vào các ngón chân, gặp người chạm mặt đến tận đầu gối, thực hiện các động tác yoga một cách thoải mái không? Hãy nhẹ nhàng và chậm rãi tập thử các động tác này. Nếu thấy khó hoặc đau không thể thực hiện, bạn đừng hoảng hốt. Dù đang ở độ tuổi nào, bạn đều có thể duỗi người và thả lỏng cơ thể một cách nhẹ nhẹ, từ từ. 5. Bạn vui chơi như thế nào? Bất kỳ hình thức vui chơi nào trong cuộc sống cũng là một bài tập thể dục, không những cho cơ thể mà còn cho trí óc. Riêng cười được xem là một bài tập thể dục toàn thân. Tiếng cười có thể làm giảm căng thẳng và đem lại sức sống mới cho mọi người. Hãy nhìn lại xem có bao nhiêu lần trong một ngày bạn nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan vui vẻ. Nếu câu trả lời là 10, thì bạn đang có một cuộc sống thật tuyệt vời. Còn nếu ngược lại, cuộc sống của bạn chưa được vui vẻ cho lắm, bạn cần thay đổi. Hãy rạng rỡ, vui tươi lên, bớt nghiêm trang căng thẳng, dành nhiều thời gian hơn để tìm niềm vui trong cuộc sống. Năng tập thể dục. Bác sĩ George Sheehan, hiện đã 70 tuổi, một bậc thầy trong môn chạy đua, đồng thời là tác giả cuốn sách Running and Being, Chạy và Sống. Và cũng là một bác sĩ chuyên khoa tim cho rằng, thể dục giúp cho cơ thể và tâm hồn hòa quyện vào nhau và mang đến cho bạn cảm giác tuyệt vời của sức khỏe mạnh hoàn toàn. Ông nói, nếu muốn tìm lại bản ngã của mình, tìm lại sức mạnh của bản thân và ứng phó tốt trước mọi thử thách trong cuộc sống, thì trước tiên bạn phải tìm mọi cách để khỏe mạnh. Cuộc sống luôn đòi hỏi sự vận động. Nếu thân thể khỏe mạnh, thì lẽ nào trí tuệ không minh mẫn? Bác sĩ George Sheehan. Nên tập với một người đồng hành. Bước đầu tiên để được khỏe mạnh là chọn cho mình một chương trình tập luyện phù hợp. Có nhiều hình thức thể dục khác nhau, chẳng hạn như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, tập khí công, thể dục nhịp điệu, chơi quần vợt, cầu lông, vân vân, và tất cả đều tốt cho sức khỏe của bạn. Để việc tập luyện thể dục của mình có được sự động viên và trở thành một thói quen đều đặn, bạn nên cùng tập luyện với bạn bè, người thân. Ví dụ như tôi thường tập thể dục và chạy bộ cùng với vợ con. Ngay sau khi các con tôi được 1 tuổi, chúng tôi đã bắt đầu chạy bộ với con. Khi con lớn thêm được một chút, chúng tôi để con chạy trước, vợ chồng chúng tôi chạy sau. Nếu bạn đã có gia đình hoặc người yêu, thì nên đi bộ với họ ít nhất 30 phút một ngày. Ngoài lợi ích sức khỏe cho cả hai, việc đi bộ cũng sẽ thắt chặt thêm tình cảm giữa hai người. Nếu không có người cùng tập thể dục, bạn vẫn có thể tưởng tượng ra một người đồng hành với mình. Mỗi khi thấy mệt, cảm giác rằng mình đang trò chuyện cùng một người bạn, một người thân sẽ tăng thêm niềm vui và sức khỏe cho bạn. Dù là hình thức tập luyện thể dục nào, với ai, điều quan trọng là bạn vẫn phải tập ít nhất 3 lần một tuần để duy trì chương trình tập luyện. Tốt nhất là tập 5 ngày một tuần để được khỏe mạnh hoàn toàn. Ban đầu hãy tập thường xuyên, mỗi lần một ít, ví dụ một lần khoảng 10 phút, 2 lần một ngày, cho đến khi các cơ bắp bạn quen dần và thể lực ổn định hơn. Trong một cuộc chạy đua, bất kỳ ai về được đến đích cũng là người chiến thắng. Bác sĩ George Sheehan. Có nhiều hình thức tập luyện. Nếu các môn thể thao khác đòi hỏi ở bạn sự gắng sức khá nhiều, môn đi bộ chỉ cần bạn vận động vừa sức mà thôi. Việc thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh đặc biệt hữu ích cho những ai bị suy sụp, căng thẳng hay rối loạn tinh thần. Nếu bạn có thể dành cả ngày hoặc vài ngày càng tốt để đi bộ việc giả, bạn sẽ cảm thấy như được tiếp thêm nguồn sinh lực vô tận. Đi bộ đường dài bằng chân trần trên bãi biển cũng đem lại lợi ích to lớn. Hãy lên kế hoạch định kỳ dành thời gian riêng cho những cuộc đi bộ trong rừng hoặc đi chân trần trên bãi biển. Hãy nhớ rằng bất kỳ điều gì bạn nhìn thấy và cảm nhận đều là những điều bạn tiếp thu vào tâm trí, ghi nhận vào ký ức. Vậy, hãy tìm kiếm cái đẹp, cái sâu sắc, hùng vĩ, rộng rãi, tích cực, tươi vui. Bao giờ cũng thú vị hơn là sự chật chội, tù túng, khó chịu, những điều lo âu, phiền muộn, tiêu cực. Có thể bạn chưa biết là trong cuộc sống hàng ngày, trong những lúc khó khăn, bạn sẽ sử dụng đến những hình ảnh trong ký ức và tiềm thức rất nhiều. Những điều tốt đẹp lưu giữ trong quá khứ sẽ có ảnh hưởng tích cực đến những cảm xúc hiện tại của bạn. Ngược lại, những ấn tượng không vui trong quá khứ sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của bạn. Do đó, việc lựa chọn và hướng suy nghĩ đến những nơi chốn, những điều tốt lành trong ký ức là rất quan trọng để giữ sức khỏe tinh thần của bạn ở trạng thái tốt. Điều này sẽ giúp bạn duy trì được một sức khỏe tốt nhất trong mọi hoàn cảnh.
Tập luyện thường xuyên.
Có lẽ điều quan trọng nhất trong chương trình tập luyện là sự thường xuyên. Một chế độ tập luyện hàng ngày sẽ rất tốt để bạn rèn luyện sức khỏe. Rắc rối mà nhiều người hay gặp là muốn tập thể dục nhưng không có thời gian. Đó không phải là một lý do thật sự, mà thường chỉ là một sự biện minh mà thôi. Bởi nếu đã muốn thì dù là bận rộn thế nào, chúng ta cũng có thể sắp xếp được thời gian. Nếu muốn sống khỏe mạnh, chúng ta phải đặt thể dục vào chương trình làm việc hàng ngày. Hãy nhớ, mọi lối sống năng động và việc thực hiện các mục tiêu trong đời đều đòi hỏi chúng ta phải khỏe mạnh để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể mắc một căn bệnh nào đó hoặc gặp nhiều loại tai nạn bất ngờ trong cuộc sống. Nếu khỏe mạnh, khả năng phòng tránh cũng như khả năng sống sót và bình phục của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Để đảm bảo việc tập thể dục thường xuyên, chúng ta phải tự nhắc nhở, động viên mình bằng cách nêu ra những lý do chính đáng của việc tập luyện. Nếu những lý do ấy đủ sức thuyết phục, chúng ta sẽ tập luyện thường xuyên ngay. Những lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên bao gồm: 1. Tăng cường sức khỏe. 2. Tăng khả năng tư duy. 3. Làm việc hiệu quả. 4. Tinh thần hăng hái, phấn chấn. 5. Làm chậm nhịp tim và hạ huyết áp. 6. Giảm lượng cholesterol trong cơ thể. 7. Tăng lượng đạm lipid tỷ trọng cao. 8. Cảm nhận cuộc sống tốt hơn và sống lâu hơn. 9. Có sức bền tốt hơn. 10. Giảm căng thẳng, phiền muộn, lo âu và các triệu chứng stress khác. 11. Nâng cao lòng tự hào về bản thân. Để đạt hiệu quả tối ưu của việc tập thể dục, bạn nên kết hợp chương trình tập luyện của bạn với những mục tiêu sức khỏe cụ thể. Nếu mục tiêu là làm vòng bụng nhỏ, eo thon, nên từ từ gia tăng cường độ tập luyện đến khi eo nhỏ. Tránh tập luyện quá sức, nhưng phải vừa đủ để loại bỏ trọng lượng thừa của cơ thể và tránh béo phì trở lại. Nếu muốn khỏe mạnh và dẻo dai, nên tập thể dục lâu hơn chứ không phải căng hơn. Harvard Ballet. Bạn chỉ biết quý sức khỏe của mình khi nó thực sự đã mất đi.
Không nên tập thể dục quá sức.
Tập thể dục theo hình thức nào cũng làm tăng nhịp tim. Điều này rất có lợi cho cơ thể vì tạo ra hiệu ứng toàn thân vận động như môn thể dục nhịp điệu. Nhưng cần phải cẩn thận, không được tập quá nhiều, nhịp tim không được tăng cao quá. Như chúng tôi đã đề cập, trước khi bắt đầu một môn thể dục nào, bạn cũng nên đi khám sức khỏe để phát hiện những căn bệnh trước đó, chưa phát hiện hoặc những nguy cơ về sức khỏe khác. Một kỹ thuật hữu ích để kiểm tra xem bạn có bị quá sức khi tập luyện hay không là kiểm tra bằng trò chuyện. Nếu bạn có thể trò chuyện thoải mái với người khác trong khi đang tập, chứng tỏ nhịp tim của bạn tốt và bạn đang tập luyện vừa sức. Nếu mệt đứt hơi, không thể trò chuyện nổi, có thể bạn đang tập với nhịp độ quá căng.
Không ăn uống quá độ.
Bị béo phì giống như đeo thêm một ba lô mỡ trên người vậy. Một người bạn của chúng tôi tên Peter Struckwick có lần đã đưa ra hình ảnh minh họa cụ thể là nếu bạn chỉ bị thừa một cân anh là 0,45 kg và chạy bộ một dặm thì tổng sức nặng trong quãng đường đó sẽ tương đương với 1 tấn vậy. Một người đàn ông trung bình cân nặng 82 kg ở tuổi 30 có 15% hàm lượng mỡ trong cơ thể, một tỷ lệ phần trăm lý tưởng. Nếu vẫn cân nặng 82 kg khi bước vào tuổi 40, có thể người đó sẽ có 40% hàm lượng mỡ. Để loại bỏ lượng mỡ thừa, nên thực hiện một chế độ ăn
người tiêu biểu cho sức mạnh và sự dẻo dai
khi đã nhiều tuổi là Jack LaLanne.
Mọi người đều ngồi
hàng năm hơn,
ông đều thách thức
phá vỡ một kỷ lục cao đó. Họ không những ông cần tập rất thể cường dục tráng hơn tập thể mà dục còn phải tiếng đồng hồ một ngày trong chế độ ăn uống, lý điều hành bởi trong doanh nghiệp ăn nên làm ra, kể cả những trung tâm thể dục thể thao và dẫn một chương trình truyền hình được nhiều người ưa thích.
Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Tuân theo chế độ dinh dưỡng đúng sẽ giúp bạn giữ được trọng lượng cơ thể như ý muốn, tránh ăn quá nhiều, quá no. Muốn giảm cân nên bớt ăn thịt mỡ, gạo nếp, đồ ngọt hay các chất nhiều năng lượng khác. Trong mỗi 450 gram mỡ khi ăn sẽ có 3.500 calo được hấp thụ. Nếu bạn muốn không tăng cân khi ăn xong lượng mỡ đó, bạn cần phải tập thể dục hay chạy bộ khoảng 5 giờ. Vì để giảm 1.500 calo một ngày, bạn cần phải chạy bộ trong khoảng 2 giờ. Cơ thể bạn hoạt động giống như một ngân hàng dựa trên cơ sở tiền gửi và rút tiền vậy. Nên tránh quan niệm về việc giảm nhiều cân một lúc một cách dễ dàng. Nếu có người giảm cân rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, thì chủ yếu họ chỉ làm mất nước trong cơ thể mà thôi. Đó là cách giảm cân giả tạo và vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe. Uống thuốc lợi tiểu cũng khiến giảm cân ngay lập tức, nhưng chỉ giảm nước, mỡ vẫn còn trong cơ thể. Uống thuốc giảm cân cũng có tác dụng đôi chút, nhưng thường có lợi bất cập hại.
Duy trì sức khỏe luôn tốt hơn là tìm lại sức khỏe.
Mục tiêu thật sự cần hướng tới là một kế hoạch ăn uống và thể dục hợp lý trong cả cuộc đời. Duy trì, gìn giữ một sức khỏe tốt, rõ ràng là hiệu quả, dễ dàng và quan trọng hơn là chờ cho đến khi sức khỏe có vấn đề mới cố gắng chạy chữa, tìm lại. Nên thực hiện một chế độ ăn uống đã được đề ra một cách thường xuyên. Sau đây là những mẹo giúp bạn bắt đầu. 1. Giảm lượng thức ăn thừa vào mỗi bữa ăn. 2. Đừng ăn qua loa, việc này khiến dạ dày yếu đi. 3. Nên tránh những món ăn có hàm lượng calo cao. 4. Tránh tình trạng ăn theo phong trào với mọi người, trừ lúc ăn tối cùng gia đình. Điều này sẽ kích thích sự thèm ăn. 5. Tránh xem các chương trình quảng cáo trên truyền hình vì hầu hết là về thức ăn. 6. Ăn chậm, hãy ăn trong 20 phút cho dù bạn ăn ít cỡ nào đi nữa. 7. Hình dung nhiều lần về tình trạng khỏe mạnh của bạn mỗi ngày, tưởng tượng hình ảnh chính mình lúc đạt thể trọng lý tưởng. Tốt hơn là tìm một bức ảnh về mình như vậy và ngắm nhìn ít nhất 3 lần mỗi ngày. 8. Mỗi khi sắp ăn gì, hãy nghĩ đến thể trọng lý tưởng của mình và tự nhủ. Món ăn này có giúp mình đạt được và duy trì thể trọng lý tưởng hay không? Nếu không thì quyết tâm đừng ăn. Chỉ có bạn mới có thể đem lại cho bản thân mình sự khỏe mạnh. Chế độ ăn uống của mỗi người sẽ thật sự quyết định liệu họ có sống lâu và mạnh khỏe hay không.
Khẳng định về sức khỏe tốt.
Sau đây là những lời khẳng định về sức khỏe mà bạn có thể sử dụng để làm động cơ nhắc nhở mình. Thường xuyên tự khẳng định những điều này, nhất là trước và trong khi sau khi tập thể dục. 1. Tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình. 2. Các thói quen hàng ngày sẽ tạo ra một sức khỏe tốt cho tôi. 3. Tôi rất khỏe mạnh cả tinh thần, trí tuệ lẫn thể xác. 4. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và luôn luôn khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. 5. Tôi cảm thấy tràn trề sức sống và khiến người khác cũng cảm thấy như vậy.
Tìm kiếm sự ủng hộ.
Phấn đấu được khỏe mạnh là một hành trình dài cần sự cố gắng lớn của bản thân cũng như sự ủng hộ động viên của nhiều người. Điều quan trọng nhất là tìm kiếm sự ủng hộ đó, nên tìm những người bạn nhiệt tình ủng hộ bạn. Trước khi đạt được kết quả, để có thể khoe với mọi người, bạn nên hỏi ý kiến người khác và tự đề ra phương pháp cho mình. Tưởng tượng có người khen bạn, chồng anh chị rất khỏe, khác trước xa. Giảm cân xong, anh chị trông trẻ hẳn ra. Tưởng tượng nghe bác sĩ nói, anh chị đã đạt trọng lượng lý tưởng với vóc dáng lý tưởng, thân hình rất cân đối và đẹp. Nhìn anh chị khác hẳn, xin chúc mừng. Sau này, nếu có người nói với bạn như vậy, bạn sẽ vui trong một thời gian dài.
Tự chữa bệnh bằng tinh thần.
những điều chúng tôi đã nói trước đây liên quan đến sức khỏe đều tập trung vào việc phòng bệnh. Nhưng cũng có lúc chúng ta ngã bệnh thật, khi đó cần áp dụng các phương pháp điều trị. Mãi đến cuối thập niên 1970, cách điều trị duy nhất mà đa số áp dụng là thuốc chữa bệnh. Thông thường là đi bác sĩ, trình bày về các triệu chứng, bác sĩ sẽ cho thuốc, tiêm thuốc hoặc tiến hành giải phẫu. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều cách điều trị khác, và một trong những cách đó là chữa bệnh bằng tinh thần. Ngày nay, khắp thế giới có hàng trăm nghìn người bẩm sinh có khả năng chữa bệnh bằng tinh thần và biết dùng tay không thăm bệnh chứ không cần dùng một dụng cụ y khoa nào. Những người có khả năng thiên phú như vậy xuất thân ở mọi tôn giáo, mọi chủng tộc, mọi tầng lớp giàu nghèo trong xã hội. Điều đáng tiếc thật sự là họ hiếm khi biết được mình có khả năng đó để thử dùng nó chữa bệnh cho mình và người khác. Vì vậy, đôi khi bạn nên tìm hiểu bản thân xem mình có năng khiếu đó hay không. Bác sĩ Olga Warren nay đã qua đời, là một trong những người chữa bệnh tự nhiên giỏi nhất. Bà nói, nghiên cứu của tôi cho thấy mọi người đều có khả năng chữa bệnh tự nhiên với một mức độ nào đó, và khoảng 5% là có khả năng nổi trội. Nếu bạn thuộc nhóm 5% ấy, thì bạn sinh ra là để chữa bệnh cho mình và người khác. Những người chữa bệnh thực thụ như E.G. Ted Fricker, người Luân Đôn, nói, tôi có thể chữa khỏi cho những người hoài nghi, những người hoàn toàn không tin và cả những người đã đánh mất niềm tin vì phải chịu đựng sự hành hạ quá lâu của bệnh tật. Bạn không cần phải tin tưởng gì, chỉ cần tôi tin là đủ.
Kinh nghiệm của Mark.
Hôm đó, tôi chuẩn bị tham dự hội nghị tại Columbia, Missouri. Thế nhưng đêm hôm trước tôi không ngủ được vì cơn đau lưng hành hạ liên tục. Cứ mỗi lần cử động, tôi lại thấy đau dữ dội. Sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm, chụp X-quang, bác sĩ thông báo anh bị thoát vị một đĩa đệm cột sống. Tốt nhất anh nên giải phẫu càng sớm càng tốt. Tôi không muốn phải giải phẫu ngay lúc này, nên hỏi xem có ý kiến nào khác không. Bác sĩ bảo, việc duy nhất tôi có thể giúp là cho anh uống thuốc giảm đau. Tôi cũng đã trao đổi thêm với một vài bác sĩ nữa, nhưng cũng không có hướng giải quyết nào tốt hơn. Sau đó tôi bay sang New Mexico, gặp một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, một bác sĩ chỉnh hình. Bà thầy thuốc chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương và đủ loại bác sĩ chuyên điều trị lưng, nhưng ai cũng chẩn đoán bệnh tương tự nhau. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ ngơi vài ngày tại căn hộ của mình ở Hawaii. Vì tôi sẵn sàng thử bất kỳ hình thức điều trị nào không liên quan đến việc dùng thuốc hay giải phẫu, nên một cô hàng xóm đã giúp tôi liên hệ với một thầy thuốc chuyên chữa bệnh bằng niềm tin. Trong lần gặp ngắn ngủi đầu tiên, ông bảo tôi phải thường xuyên ngắm cảnh mặt trời lặn và để cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng thanh thản. Ngày hôm sau, ông massage toàn thân cho tôi, rồi chúng tôi cùng trao đổi về một kỹ thuật yoga đòi hỏi thở sâu để phối hợp với năng lượng của vũ trụ. Ông hướng dẫn tôi tập thể dục với năng lượng của Kundalini, đó là một trạng thái xuất thần nhập định. Ông giúp tôi kiểm soát nguồn năng lượng đi xuyên suốt cơ thể, đặc biệt là cuộc sống của tôi, và đi vào đĩa đệm xương sống bị thoái hóa. Toàn bộ quá trình này kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Khi tôi thực hành xong, đĩa đệm xương sống ấy dần dần được hồi. Lần chụp X-quang tiếp theo, không còn thấy đĩa đệm nào có vấn đề gì nữa. Các bác sĩ y khoa cũng không thể tin nổi, bởi họ luôn cho rằng đĩa đệm xương sống một khi đã bị thoát vị, thì phải giải phẫu mới có thể phục hồi được. Và đây là một phép màu trong y học. Thực ra, không có phép màu nào hết, chỉ tại lý luận của họ không áp dụng được vào trường hợp của tôi. Cách chữa bệnh của các bác sĩ được thiết lập trên cơ sở dùng thuốc, chứ không phải giúp cơ thể tự phục hồi. Tôi muốn được chữa khỏi, tôi tin mình sẽ khỏi bệnh, nên đã khỏi bệnh.
Kinh nghiệm của Jack.
Tôi đang đi bơi cùng bạn bè tại một ao nhỏ ở miền Tây bang Massachusetts. Khi đang định lên bờ, tôi giẫm phải một cái chai vỡ dưới đáy ao và bàn chân của tôi bị một vết đứt sâu dài đến 7,6cm, máu chảy đầm đìa. Từ ao đến đường lớn nơi chúng tôi đổ xe là một khoảng cách khá xa, nên tôi quyết định sử dụng kỹ thuật tự chữa bệnh đã được đọc trong một cuốn sách về thuật chữa bệnh tự nhiên của bác sĩ Jack Swartz. Tôi lấy một chiếc khăn buộc bàn chân để cầm máu, sau đó tôi nhắm mắt, đi vào trạng thái thư giãn và tập trung cao nhất có thể trong hoàn cảnh đó.
tôi hình dung hình ảnh chính mình đang ngồi đối diện. Tôi mở rộng hình ảnh đó đến khi nó to gấp 10 lần bản thân mình. Tôi tưởng tượng mình đang bước đến bên bức tượng Jack Canfield và tìm thấy một cánh cửa bên hông có ghi phòng bảo trì. Tôi đi vào, lấy ra lưới thép mỏng, xi măng, sơn và nhiều dụng cụ khác nhau. Tôi đến chỗ bàn chân bị đứt, vá lại bằng lưới thép mỏng, trát vữa xi măng lên, chờ khô rồi sơn lại cho đến khi chỗ sửa chữa trông giống hệt như những vùng còn lại của bức tượng Jack. Tiếp theo, tôi cất dụng cụ đi, đóng cửa lại và ngồi xuống bên trong chính mình. Cuối cùng, tôi thu nhỏ bức tượng trở lại kích thước bình thường và tưởng tượng đang gắn lại với nó, trở lại là tôi trong tâm trí. Toàn bộ quá trình này kéo dài khoảng 15 đến 20 phút. Khi mở mắt và nhìn xuống chân, tôi thấy máu đã ngừng chảy và miệng vết thương co nhỏ lại sạch sẽ. Vết cắt sâu đã tự khép lại một cách kỳ diệu. Tôi có thể đi bộ khoảng 1.200 mét từ ao đến đường cái. Tôi hơi khập khiễng một tí nhưng miệng vết thương đã không toát ra lại. Vài ngày sau, tôi đã có thể đi chân trần chơi bóng chuyền. Một bác sĩ đi chung với nhóm chúng tôi bảo anh thật sự kinh ngạc. Anh bảo tôi thông thường vết cắt sâu như vậy phải khâu đến 5 mũi và mất nhiều ngày sau mới lành được. Cơ thể chúng ta có thể làm được nhiều điều đáng kinh ngạc để tự chữa bệnh. Khi năng lượng của tâm trí và tinh thần được vận dụng một cách thích hợp, chúng tôi không khuyên bạn sử dụng những kỹ thuật này thay thế hoàn toàn cho sự chăm sóc y tế thông thường. Bạn và bác sĩ là người quyết định chọn cách chữa bệnh phù hợp. Nhưng bạn nên biết là có nhiều cách chữa bệnh thay thế cho giải phẫu và quan niệm dùng thuốc trị bệnh trong y học. Chúng ta phải mở rộng tầm nhận thức của mình, thay đổi lối suy nghĩ trước đây để có thể học cách cảm nhận sự việc.
Hướng tới sự khỏe mạnh toàn diện.
Như đã đề cập từ đầu chương trình, sức khỏe là một trong những yếu tố cấu thành nên sự khỏe mạnh toàn diện, thể chất và tinh thần. Sức khỏe cho phép chúng ta cân bằng cuộc sống, đủ lực để tiến tới sự thành đạt, để cho và nhận tình yêu thương, để thúc đẩy sự phát triển trí tuệ, phát huy khả năng giao tiếp xã hội và phát triển tinh thần. Chúng tôi muốn khép lại chương trình này bằng câu chuyện có thật của Patty Wilson ở hạt Orange, bang California. Từ khi còn bé, Patty Wilson đã không may mắc phải chứng động kinh. Bố cô, Jim Wilson, là người vẫn thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Một ngày nọ, cô bé đến bên bố và nói với ông rằng: "Bố ơi, điều con ao ước lớn nhất bây giờ là được chạy bộ cùng bố mỗi ngày. Nhưng con sợ căn bệnh sẽ khiến con bị ngất, con phải làm sao đây hả bố?" Bố cô bé động viên con gái: "Nếu con bị ngất, bố biết mình phải làm gì mà. Thế nên con cứ yên tâm, Patty của bố làm được mà, bố con mình sẽ cùng cố gắng con nhé." Và mỗi ngày, hai bố con họ cùng chạy với nhau. Cô bé trở lại sống những tháng ngày vui tươi như trước khi cô bị bệnh. Patty đã chạy mà không hề bị ngất. Một thời gian không lâu sau đó, Patty nói với bố mình: "Bố ơi, con rất muốn phá kỷ lục thế giới của nữ môn chạy đường dài." Bố cô bé liền đi tìm quyển sách kỷ lục Guinness và biết được rằng, vào thời điểm đó, quãng đường chạy xa nhất mà phái nữ đã lập được là 80 dặm. Patty suy nghĩ việc này suốt một thời gian dài, đến khi học năm đầu ở trường trung học, cô lại nói với bố mình: "Con sẽ chạy từ quận Cam đến San Francisco." Đó là một quãng đường dài 400 dặm. Cô còn nói, sang năm thứ hai, con sẽ chạy từ Portland đến bang Oregon, một quãng đường hơn 1.500 dặm. Những cơn co giật quái ác đã không ít lần khiến cô đau đớn vô cùng. Tay chân cô co rút lại, không còn bình thường được nữa. Nhưng cô đã vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ của mình. Trong cơ thể nhỏ bé của Patty lúc nào cũng cháy lên một ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và đầy tham vọng. Cô bé nói cô xem căn bệnh động kinh chỉ là một điều bất tiện nhỏ. Cô ít khi lưu tâm đến điều mình đã mất, mà chỉ nhắm đến những gì mình đã có và cần phải đạt được mà thôi. Trong năm đầu tiên, Patty đã hoàn thành đường chạy của mình đến San Francisco, như lời cô từng khẳng định. Trên đường chạy của mình, Patty đã mặc một chiếc áo có dòng chữ: "Tôi yêu những người khuyết tật." Bố cô luôn đồng hành bên cô trên từng chặng đường,
và mẹ cô, một y tá của bệnh viện địa phương, đã luôn túc trực trên ngôi nhà di động theo sau cô để phòng trường hợp bất trắc xảy đến với cô con gái thân yêu của mình. Đến năm thứ hai, Betty đã chạy cùng với sự cổ vũ và hỗ trợ nhiệt tình của các bạn cùng lớp. Họ căng một áp phích theo sau cô với dòng chữ: "Cố gắng lên nào, Betty!" Vượt qua nhiều chặng đường, sức lực cô cạn kiệt dần, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của Betty. Gần về đến Portland, cô bị ngã và trật khớp chân. Bác sĩ khuyên cô bé nên ngừng chạy, ông nói: "Tôi sẽ đặt một chiếc nẹp nơi mắt cá chân của cháu để tránh cho cháu không bị thương tổn về sau." Cô bé đáp: "Bác sĩ ơi, chạy bộ không chỉ là ước mơ của cháu, nó chính là tất cả cuộc sống của cháu nữa. Cháu muốn xóa đi những tự ti định kiến, ngăn trở những người tật nguyền khác hòa nhập vào cuộc sống. Bác sĩ thấy rồi đấy, chẳng phải cháu vẫn còn chạy được đó sao?" Và vị bác sĩ đã tìm cách giúp cô bé bằng cách để cho cô được lựa chọn. Và để tiếp tục được chạy, cô đã chọn cách băng mắt cá chân thay vì đặt vào đó một chiếc nẹp. Ông cảnh báo mắt cá chân của Betty sẽ bị sưng lên và đau đớn lắm, nhưng cô bé vẫn một mực yêu cầu bác sĩ thực hiện điều đó cho mình. Betty chạy về đến Portland trong tiếng reo hò của cả thành phố. Một dải băng màu đỏ rất dài và rộng đã được căng lên. Betty Wilson là vận động viên xuất sắc nhất, hoàng hậu Betty Wilson. Cô bé đầy nghị lực ấy đã hoàn thành đường đua dành cho người khuyết tật đúng vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình. Sau 4 tháng chạy bộ gần như liên tục từ bờ Tây sang bờ Đông, Betty đã đến được Washington và bắt tay Tổng thống Mỹ. Cô nói với Tổng thống: "Cháu muốn mọi người hiểu rằng những người khuyết tật như cháu cũng là những con người có cuộc sống bình thường, cũng có thể làm được những điều mà những người khác có thể." Mark đã kể lại câu chuyện này tại buổi hội thảo của ông cách đây không lâu. Sau cuộc hội thảo, một người đàn ông to lớn xúc động tiến đến bên ông và nói: "Ông Mark, tôi là Jim Wilson. Ông vừa kể về Betty, con gái tôi. Nó thật phi thường phải không ông?" Trong buổi nói chuyện với ông, Mark còn được biết chính những nỗ lực đáng khâm phục của Betty đã giúp quyên góp đủ kinh phí để lập nên 19 trung tâm trị liệu dành cho những người khuyết tật trên khắp đất nước. Nếu như Betty Wilson có thể vượt lên chính mình để lập nên những kỳ tích, thì với một cơ thể khỏe mạnh và một đầu óc sáng suốt, bạn sẽ làm gì để có thể chiến thắng bản thân mình? Cuộc sống không có giới hạn cho sự trải nghiệm và trưởng thành. Khuyết danh.